phi vụ việc vỡ lở, một câu hỏi mà ai cũng phải thốt ra là tại sao ông ta lại hủy hoại tiếng tăm, gia đình, sự nghiệp chỉ vì một cô gái mại dâm. Bà Sally Quinn, nữ ký giả viết cho tờ Washington Post cũng thắc mắc, nhưng bà không thắc mắc đối với hành động của ông thống đốc. Bà dư biết là ông đã làm gì và tại sao ông lại làm như vậy. Đó là quyền lực và tính kiêu hãnh, một sự kết hợp chết người khiến cho người ta nghĩ là người ta muốn làm gì cũng được. Điều làm cho ký giả này phải thắc mắc là tại sao bà vợ của ông thống đốc Spitzer lại chịu ra trước công chúng để chứng tỏ rằng bà vẫn hỗ trợ cho ông. Cái hình ảnh của bà Spitzer gợi cho ký giả này nghĩ đến những người đàn bà trùm áo burqa dưới chế độ Taliban hay những người đàn bà Ấn Độ lao mình vào giàn thiêu chết theo chồng. Theo nữ ký giả này thì phụ nữ Mỹ tự hào họ đã tiến bộ rất xa, nhưng trong những trường hợp như thế, họ hành xử chẳng khác gì những người đàn bà ở những nước có truyền thống hủ lậu. Ký giả Sally Quinn đã từng viết về nhiều vụ tai tiếng tương tự, từ Gary Hart, Bob Livingston, Larry Craig, David Bitter cho đến cả vụ Bill Clinton. Câu hỏi mà không ít người đặt ra là tại sao thái độ của các bà cứ dập khuôn như nhau trong những giờ phút tai tiếng đầy xấu hổ do chính các ông tạo ra như vậy. Ký giả Sally Quinn cho rằng các bà cũng mê quyền lực và địa vị không khác gì các ông. Và quyền lực đó lại từ các ông mà có, cho nên các bà lại càng thấy khó mà để mất được. Theo như tin cho biết thì bà Sylvia Spitzer không muốn ông chồng của bà từ chức. Ngay cả trường hợp của bà Hillary Clinton trong vụ ông chồng gian díu với cô Monica Lewinsky cũng thế. Bà phải ngậm đắng nuốt cay, múi mặt trước công chúng giữa những giây phút tủi nhục như thế. Mặc dù tự bà vốn đã là một bậc nữ lưu tài trí, ngang hàng với phu quân không hề thua kém. Bà ký giả Sally Quinn viết, đây là một vai trò hạ thấp giá trị của phụ nữ và là một vai trò mà đáng lý ra đã phải chấm dứt từ lâu lắm rồi. Cái hình ảnh này gửi đi những thông điệp gì? Đối với người đã trưởng thành, hình ảnh này không khác gì là một lời nhắn nhủ. Phụ nữ phải chấp nhận những tủi nhục đó. Nhiều người đàn bà trong tình cảnh này thường đưa ra lý do bề mặt, rằng họ muốn giữ cho gia đình được toàn vẹn. Qua hành động này, các bà gián tiếp gửi cho phái nam thông điệp, cứ việc làm sai trái, vợ nhà có bổn phận phải chịu đựng. Đối với các trẻ gái, đây cũng là lời nhắn nhủ rằng, vai trò như thế chấp nhận được cho người đàn bà, tức là có bị nói dối, có bị lừa lọc, bị coi thường và bị nhục nhã trước công chúng cũng phải chịu đựng mà hỗ trợ cho chồng, vì đó là điều mà người ta trông đợi nơi phụ nữ. Còn đối với các trẻ trai thì điều này nêu lên tấm gương cho các em là nói láo, nói dối, gây tiếng xấu cho gia đình vẫn được chấp nhận và biết đâu khi lớn lên các em đó vẫn có thể trở thành một thượng nghị sĩ, một thống đốc hay một tổng thống không biết chừng. Ký giả Sally Quinn viết tiếp, thế chúng ta không được quyền trông đợi là những kẻ nào phản bội lòng tin của gia đình và công chúng cần phải trả cái giá về những hậu quả của hành động mà họ làm hay sao? Và theo bà, đó là lý do mà những bà vợ trong các trường hợp này nên chấm dứt hành động đứng bên cạnh ông chồng trước công chúng để nghe họ thú nhận tội lỗi, giải thích lòng thòng và kèm theo mấy lời xin lỗi. Lên đến tột đỉnh danh vọng hay xa xuống bùn đen cũng là do tự họ làm thì để tự họ chịu. Một phụ nữ gốc Việt, bác sĩ tâm lý và tâm thần Lê Phương Thúy hiện hành nghề tại California, đưa ra một cái nhìn khác về mô thức dập khuôn của các vị phu nhân các chính trị gia Hoa Kỳ khi bị báo chí phanh phui những việc làm khuất tất của họ.
Khi các bà tuyên bố ủng hộ ông chồng và lúc nào cũng sát cánh bên chồng thì đó là một cái thái độ chính trị. Chúng ta cần nhớ là đây là những nhân vật, là những chính khách rất là nổi tiếng. Cho nên trong một cái hoàn cảnh như thế thì cách cư xử khôn ngoan nhất và tiếng Anh gọi là damage control, tức là để cho cái sự thiệt hại, cái sự tổn thất về phương diện uy tín và gia đình không có nặng nề hơn. Tức là trong một cái khung cảnh chính trị như vậy thì đối phương của cái người lãnh đạo đó, cái nhân vật đó có thể lợi dụng cơ hội để mà có những cái đòn chính trị. Cho nên tôi nghĩ rằng về phương diện thái độ chính trị thì đó là cái thái độ khôn ngoan nhất của các phụ nữ lúc nào cũng ủng hộ ông chồng. Khi mà mình có một cái lời tuyên bố trước công chúng như vậy thì sẽ làm giảm bớt đi và chặn đứng những cái cơ hội. Là lấy thí dụ như là ông chính khách này, ông có liên hệ với một cái cô nào đó, Nhưng mà nhân cơ hội này thì có sẽ có nhiều cô khác cũng xuất hiện nữa. Thành ra cái thái độ của các phụ nữ như vậy về phương diện chính trị là một cái thái độ cần thiết và khôn ngoan.
Bác sĩ Phương Thúy cho rằng về tâm lý, đó là thái độ cần có trong hôn nhân.
Cái lời tuyên bố đó cũng nên là một cái thái độ nằm lòng của mọi người. Tôi nghĩ rằng chung cho cả quý ông lẫn quý bà trước khi tiến đến hôn nhân. Khi mà mình tiến đến hôn nhân mà mình không nghĩ được như vậy, nó đúng như lời thề hứa, đứng trước bàn thờ Chúa là mình nói là sẽ trung thành và thương yêu lẫn nhau lúc nghèo cũng như lúc giàu và lúc hoạn nạn cũng như là lúc đau ốm vân vân. Thì đây là những cái lúc hoạn nạn cho rằng cái sự gắn bó đó, cái sự ủng hộ tinh thần đó dưới bất cứ một cái hoàn cảnh nào cũng cần thiết trong cái đời sống lứa đôi. Và nếu mà mình không có được cái tinh thần đó trước khi kết hôn thì khoan hãy kết hôn.
Bác sĩ Phương Thúy phân tích rằng đối với nhiều phụ nữ còn theo truyền thống thì chuyện người chồng đi giải trí qua đường là chuyện họ có thể chấp nhận, còn hơn là người chồng có liên hệ tình cảm với một người đàn bà khác. Trong vụ Spitzer, ông có liên hệ với một cô gái mại dâm thì về phương diện luật pháp ông có thể gặp rắc rối, nhưng so với vụ Tổng thống Bill Clinton với cô Monica Lewinsky, nhiều phụ nữ cho rằng hành động của Tổng thống Clinton gây đau đớn hơn rất nhiều cho người phối ngẫu. Vậy thì phụ nữ có nên noi gương các phu nhân của những chính trị gia Hoa Kỳ mà sẵn sàng tha thứ hay không? Bác sĩ Phương Thúy cho rằng tha thứ là một thái độ nên có khi người phối ngẫu thực sự biết nhận lỗi và ăn năn. Tuy nhiên, người phụ nữ cần phải có thái độ khôn ngoan để đối phó.
Người đàn bà hay là cái người mà bị phản bội, tạm gọi là như vậy đi, trong trường hợp này đó, tôi đề nghị rằng luôn luôn có một cái thái độ là sẵn sàng, rộng lượng, tìm hiểu vấn đề và tha thứ và hàn gắn là cái chuyện lúc nào cũng tốt đẹp. Thế nhưng cái cách mà mình làm, cái kỹ thuật mình làm cũng phải có cái sự khôn ngoan và khéo léo. Tuyên bố tha thứ và ủng hộ một cách sớm sủa quá có thể đưa đến một cái kết quả tai hại là người đàn ông sẽ dễ dàng nghĩ rằng ô mình tha hồ mình muốn làm cái gì cũng được, bà ấy sẽ sợ mất thể diện và lúc nào cũng tha thứ cho mình, thì cái cơ hội mà người đàn ông tái phạm nó nhiều lắm.
Quý vị vừa nghe trình bày một số ý kiến đối với mô thức hành xử của các phu nhân, những chính trị gia Hoa Kỳ mỗi khi các quan hệ riêng tư của các ông bị phanh phui trước công luận.